SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca.
Thưa quý vị thính giả, trong tiết mục Mái ấm gia đình tuần này thì Bích Ngọc mời quý vị sẽ cùng gặp cô giáo Trân Bi Châu để nghe cô chia sẻ những cái trải nghiệm của cô trong cái hành trình mà đến với công việc giảng dạy. Rất là vui ngày hôm nay được gặp cô giáo Trân Bi Châu ạ. Xin được chào Trân.
Chào, chào tất cả.
Cô giáo Trân Bi Châu ơi, cô có thể chia sẻ cái khoảnh khắc cô nhận ra cái niềm đam mê giảng dạy trong thời gian mà cô thực tập tại Education Queensland?
Trong lúc tôi đi học trường degree in a Bachelor of Asian International Studies and Journalism, tôi có cơ hội internship ở Education Queensland International. Ngành của tôi hướng dẫn học sinh du học international students đi vào trường học nhà nước. Trong những dịp tôi có thời gian đi thăm trường học nhà nước, tôi gặp cô giáo dạy học ở cũng cho tôi biết trong học giúp họ làm cô giáo nhiều kinh nghiệm. Tôi cũng có trải qua trong học của tôi đang làm has been very supportive in helping me to become a more skilled practitioner. The professional development provided is evidence-based. Tôi có biên làm chung cô giáo khác. The culture that has been cultivated ở trong trường học của tôi allows for cô giáo to earn in a low craft and encourages lifelong learning. Tôi cũng là người thích làm nhiều đồ. I enjoy grabbing hold of life and living it to the fullest. Lúc tôi làm trong văn phòng, tôi cũng thích và tôi muốn ảnh hưởng tốt đẹp cho người ta. It was then that I decided to pursue a career in teaching. Tôi thích dạy học hơn. Sau khi học xong my undergrad, tôi đang đi dạy học. Lúc đó, it was only một năm of study if you had completed an undergraduate degree. Tôi bắt là thích my practical experience. Như cô giáo mà giúp tôi lúc mà tôi đang học làm cô giáo vẫn tiếp tục hướng dẫn tôi.
Yeah. Có thể thấy là cô giáo Trân Michelle có rất là nhiều những cái sự hỗ trợ và giúp đỡ từ những giáo viên khác trong thời gian thực tập. Cô Trân ơi, cô có thể cho biết là những cái giá trị mà cha mẹ của cô đã dạy đó và cái nền tảng văn hóa của gia đình đã ảnh hưởng như thế nào đến cái quyết định mà cô đã chọn cái nghề nghiệp của mình?
Ba mẹ tôi qua nước Úc lúc mà tôi mới một tuổi. Tôi nhớ ba mẹ tôi đang làm. And they were and are incredibly resilient. Họ vẫn có thời gian cho con cái. Rất là quan trọng nhà tôi. And although they couldn't really help me with my own work.
Tôi nghe những người bạn cùng tuổi gốc Việt kể với tôi. Họ có cha mẹ rất nghiêm khắc. Bố mẹ tôi kỳ vọng rất cao ở tôi. Bố mẹ cũng coi trọng gia đình và cộng đồng. Họ khuyến khích anh trai tôi và tôi nghĩ về những cách có thể giúp đỡ những người xung quanh. Tôi biết rằng bất kể con đường sự nghiệp nào tôi chọn, nó đều liên quan đến việc hợp tác chặt chẽ với mọi người trong cộng đồng để tạo ra sự thay đổi và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống
gia
của họ.
Gia đình và cộng đồng thì rất là quan trọng cho bao mẹ tôi. Họ encouraged hai chị tôi giúp đỡ lẫn nhau. I knew that whatever career path I chose, it would involve làm gần chung người ta in cộng đồng to create change and make a difference in their lives.
Tôi thích ở gần mọi người và tận hưởng năng lượng từ sự tương tác xã hội. Lúc nhỏ tôi không biết, nhưng có vẻ như nghề dạy học là sự nghiệp hoàn hảo đối với tôi.
Cho tôi.
Bích Ngọc rất là vui khi mà nghe cô giáo Trân chia sẻ là cha mẹ của cô đóng một cái vai trò, một cái hình mẫu trong gia đình. Kể về cái hành trình của mình đó, cô giáo Trân Mitchell có thể chia sẻ là gia đình của cô, cha mẹ phản ứng như thế nào và lo lắng ra sao khi mà cô nói là cô muốn theo đuổi cái nghề dạy học thay vì là nghề y, làm bác sĩ hay là nghề luật
Ba mẹ tôi không có ép tôi làm cái gì. Tôi không biết có việc nào mà công đồng nghề nghiệp của con mình làm. Chỉ xin bác sĩ, v.v. We call these the big Asian four. They typically refer to the major career paths that are traditionally.
Chúng tôi gọi đây là bộ tứ lớn châu Á. Chúng thường đề cập đến những con đường sự nghiệp chính được ưa chuộng ở nhiều nền văn hóa châu Á, y học, luật, kỹ thuật và tài chính. Không nghề nào trong số đó hấp dẫn tôi. Đối với cha mẹ tôi, những ngành này tượng trưng cho sự ổn định và thành công về mặt tài chính. Đối với tôi, đó là việc dành thời gian dài học những môn học mà tôi không thể kết nối được. Tôi không nghĩ mình là một người châu Á điển hình vì khoa học và toán không phải là môn học yêu thích của tôi ở trường trung học. Tôi đam mê sử học và tiếng Anh. Đó là lý do nghề báo là thứ tôi theo đuổi đầu tiên trong đời.
Tôi nghĩ tôi không có giống với nghề ở châu khác. Tôi học môn science and math cũng được, mà tôi gravitated more towards môn sử học and môn tiếng Anh, which was why journalism was something I pursued earlier on in life. Tôi cho ba mẹ biết tôi muốn làm cô giáo, ba mẹ tôi bắt nghĩa. Bởi vì tôi không có nói thích làm cô giáo lúc mà tôi nhỏ. Tôi nghĩ ba mẹ em, nghĩ em có thể làm nhiều hơn. Nhưng mà sau khi tôi chia sẻ plenty of job opportunities, có thể nghĩ là có thể đi đây đi đó, financial stability, họ rất vui mừng và chấp nhận.
Bích Ngọc muốn hỏi là sau đó thì cha mẹ đã ủng hộ và hiểu cho lựa chọn của cô giáo Trân. Và cái điều đó ảnh hưởng như thế nào đến cái công việc và cái career sau này của cô?
Sau khi ba mẹ thấy tôi rất vui mừng và học hỏi được nhiều, họ biết tôi đã chọn con đường đúng. Lúc tôi nhỏ, tôi thiệt là mắc cỡ. Tôi không bao giờ tham gia trong lúc cô giáo nói chuyện. Nhưng mà tới lúc tôi đi high school, tôi bắt đầu mở giọng ra. I was our school vice captain and on the school council. Tôi là người bắt đầu viết giấy báo cho học sinh và started multicultural performance assemblies. Tôi would my học khác to perform to celebrate the diversity within our school. Con đường dạy học đã trao cho tôi nhiều cơ hội. Tôi thích có nhiều lưu ý and they all pushed me to strive for excellence. Tôi nghĩ tôi có nhiều biết ơn bởi vì ba mẹ tôi tin tưởng vào tôi biết họ sẽ bảo tôi has allowed me to take risks because it doesn't matter what happens out there in the world, whether I fail at something, I know that I'll always have the unconditional love of my parents. I think that's what's really helped me to focus and push myself.
Như cô giáo Trân chia sẻ thưa quý vị, đó là cái tình yêu vô điều kiện của cha mẹ. Nó là một cái động lực để giúp cho cô giáo Trân có thể theo đuổi được cái công việc giảng dạy này. Khi mà lớn lên á, thì cô giáo Trân Michelle thì càng thể hiện cái sự tự tin, nói ra những cái suy nghĩ của mình.
Tôi không biết bắt đầu từ đâu dạy học cho anh tôi nhiều cơ hội. I am so grateful for the wonderful learning environment that I'm part of. Chỗ làm việc đã dạy hơn 10 năm.
Tôi từng tham dự các cuộc hội thảo về huấn luyện, có cơ hội trình bày tại sự kiện Independent Schools Queensland với tư cách là diễn giả chính và tham gia các chương trình lãnh đạo đầy tham vọng. Sự tự tin vào khả năng của mình đã giúp tôi lãnh đạo các sáng kiến toàn trường như nâng cao kiến thức về quan điểm của người bản địa trong chương trình giảng dạy và thực hiện chương trình Early Career Teacher. Chương trình này được tạo ra như một phần trong dự án chính của tôi nhằm hỗ trợ những người mới vào nghề khi họ chuyển sang giảng dạy toàn thời gian. Những thách thức mà nhóm giáo viên đặc biệt này phải đối mặt rất nhiều mặt đáng kể. Tôi cũng đang học thạc sĩ lãnh đạo giáo dục tại trường Đại học Queensland với sự hỗ trợ tài chính của trường tôi.
Tôi đi seminars on Hương Dẫn and had the opportunity to train day at an independent school's Queensland event as their keynote speaker and participated in aspiring leaders programs. Niki program này giúp đỡ mình đi xa hơn and focus your intentions on how to achieve those goals.
Bính Ngọc xin phép được chia sẻ thêm một chút xíu qua phần tiếng Việt những cái lời mà cô giáo Trân vừa mới chia sẻ. Đó là cô giáo Trân đã theo học rất là nhiều những khóa đào tạo mà trường đã tổ chức để nâng cao cái kỹ năng lãnh đạo của mình, cũng như là tham gia những cái chương trình để hỗ trợ cho những cái giáo viên mà vừa mới ra trường, vừa mới vào nghề để họ có thể tự tin hơn trong cái việc là giảng dạy các em học sinh. Quay trở lại với câu chuyện thưa cô giáo Trân, Bích Ngọc được biết là cô giáo Trân Mitchell có những cái thành tựu trong cái công việc làm giáo viên của mình. Chẳng hạn như cô nhận được học bổng giảng dạy Karen Spuler nè, rồi cô lọt vào vòng chung kết giải thưởng giáo viên tiểu học của năm vào năm 2021.
Tôi nhận được huy chương Prime School Teacher of the Year Award in 2021 vì việc làm trong và ngoài trường học. It was very affirming just to even be nominated. Mà cô giáo không bao giờ là để nhận được huy chương. Anh thấy nhiều bạn cô giáo họ làm rất nhiều trong giờ học và ngoài giờ học. Thì họ biết sự cố gắng của họ rất quan trọng. Việt Nam, cô giáo ảnh hưởng tương lai của một nước Úc. The future entrepreneurs, researchers and humanitarians. Our work should be treated as such.
Với tư cách là giáo viên, chúng tôi đang tác động đến thế hệ tương lai của nước Úc, các doanh nhân, nhà nghiên cứu và nhà nhân đạo tương lai. Sự tôn trọng mà các bác sĩ và luật sư nhận được trong ngành của họ cũng nên dành cho các nhà giáo dục. Chúng tôi định hình tư duy, nuôi dưỡng tài năng và thấm nhuần các giá trị sẽ hướng dẫn học sinh của chúng tôi trong suốt cuộc đời. Nhận thức được vai trò quan trọng của giáo viên trong xã hội không chỉ là tôn vinh các cá nhân mà còn thừa nhận tầm quan trọng của giáo dục trong việc định hướng tương lai của đất nước chúng ta.
Chỗ Việt Nam của tôi cho cơ hội cô giáo có thể apply for the Karen Spuler Teaching Fellowship. The fellowship offers the winner a grant to pursue research in a field of interest. Tôi muốn theo dõi how effective mentorship programs could lead to the retention of cô giáo mới gia nhạc. Cái grant này giúp tôi tham gia ngân hàng khác who have high-performing mentor programs cho tôi hiểu how the support can make a difference. I can use the data also to inform my research and implement structures based on academic studies within my school. Cuối năm sau khi xong fellowship, tôi sẽ trình bày nhân bị em học hỏi.
Thưa quý vị, như cô giáo Trân vừa mới chia sẻ thì cô rất đánh giá cao cái việc giảng dạy các em nhỏ của mình. Cái ý nghĩa của giáo dục đó là chúng ta thay đổi một cá nhân mà chúng ta sẽ đào tạo ra những cái thế hệ tương lai của đất nước. Vậy thì quay trở lại với cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay khi mà nói về nghề nghiệp, cô giáo Trân Mitchell có một cái lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ, những người có thể họ gặp phải những cái khó khăn tương tự với cô giáo Trân trong cái việc theo đuổi ước mơ của mình? Khi mà họ có những cái mong muốn nó trái ngược với kỳ vọng của cha mẹ về nghề nghiệp truyền thống.
Nhiều ba mẹ Việt Nam, dù họ muốn con cái của mình có nghề giống bác sĩ, kỹ sư, văn bằng, cuối cùng họ chỉ muốn con mình chọn nghề mà làm, nghề mà làm mình vui vẻ.
Tôi nghĩ nếu bạn có cơ hội sống ở một đất nước nơi các quyền tự do ngôn luận và lựa chọn cá nhân được coi trọng, thì bạn có trách nhiệm xã hội phải phát huy hết tiềm năng của mình để xã hội có thể hưởng lợi từ đó, bất kể đó là gì. Điều cần thiết là phải thừa nhận những hy sinh của cha mẹ bạn và những giá trị mà họ trân trọng. Nhưng điều quan trọng không kém là bạn phải tự rèn luyện con đường của riêng mình và tìm thấy sự thỏa mãn trong những nỗ lực đã chọn. Bằng cách sống đích thực và theo đuổi hạnh phúc theo cách riêng của mình, bạn không chỉ tôn trọng mong muốn của cha mẹ mà còn đóng góp vào những điều tốt đẹp hơn bằng cách thể hiện các nguyên tắc tự do về quyền tự quyết.
But also contribute to the greater good by embodying the principles of freedom and self-determination.
Như cô giáo Trân Mitchell vừa mới chia sẻ, mặc dù chúng ta có thể rất là tôn trọng những cái trải nghiệm của cha mẹ cũng như là cái lời khuyên của cha mẹ vì họ đã hy sinh cho chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà việc chúng ta theo đuổi cái nghề nghiệp mà mình yêu thích đó, nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta vui vẻ, hạnh phúc đó, thì đó là điều mà cha mẹ mong muốn. Và quan trọng hơn cả trong cuộc sống đó là việc mà chúng ta có thể phát huy được tối đa cái khả năng cũng như là cái cơ hội của mình khi mà chúng ta làm cái công việc á mà nó mang lại ích lợi cho nước Úc.
Cô giáo không phải là một việc làm mà gia đình Việt Nam coi trọng, nhưng mà tôi có thấy sự mong sẽ thay đổi vì trong học cho nhiều cơ hội đi để mình đi xa, không phải tại vì mình ở một chỗ là mình sẽ ở chỗ đó hoài. Nhưng mình mà có nhiều kinh nghiệm, mình có thể chọn tương lai làm hiệu trưởng. There's work in departments in all sectors, public, independent or Catholic, where you can bring about positive outcomes for the whole industry. Mình có thể đi học thêm cho hiểu nghề nghiệp.
Thưa quý vị, như cô giáo Trân chia sẻ thì có rất là nhiều những cơ hội nghề nghiệp trong cái lĩnh vực giáo dục, không phải chỉ là giáo viên không. Mình có thể trở thành hiệu trưởng, mình có thể là một cái nhà lãnh đạo trong một cái lĩnh vực giáo dục, một cái người mà ra quyết sách và có rất là nhiều những cái bộ phận khác nhau trong lĩnh vực giáo dục như là giáo dục công, giáo dục tư, trường độc lập chẳng hạn mà chúng ta có thể theo đuổi và lựa chọn. Nhìn về cái tương lai đó thì mong muốn của cô giáo Trân Mitchell với vai trò là một nhà giáo dục là gì?
As an educator, my aspirations and goals are deeply rooted in my passion to teach quality and student outcomes.
Là một giáo viên, nguyện vọng và mục tiêu của tôi bắt nguồn sâu xa từ niềm đam mê của tôi đối với chất lượng giáo viên và kết quả học tập của mình. Tôi hình dung ra một tương lai nơi ngành dạy học được đánh giá cao và tôn vinh vì những tác động mang tính thay đổi của nó đối với các cá nhân và xã hội. Một trong những mục tiêu chính của tôi là góp phần nâng cao danh tiếng của nghề bằng cách ủng hộ xuất sắc trong giảng dạy và học tập. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi may mắn được hướng dẫn và truyền cảm hứng từ những người cố vấn xuất sắc. Tôi mong muốn đáp lại sự hỗ trợ vô giá này bằng cách trở thành người cố vấn, nuôi dưỡng và trao quyền cho những người mới bắt đầu hành trình giáo dục. Tôi tin rằng đầu tư vào các chương trình cố vấn có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ giữ chân giáo viên và nuôi dưỡng một cộng đồng các nhà giáo dục tận tâm không ngừng tăng trưởng và phát triển. Thông qua việc thực hiện các chiến lược như các chương trình cố vấn có cấu trúc và các sáng kiến phát triển chuyên môn, mục tiêu của tôi là tạo một môi trường nuôi dưỡng nơi giáo viên có thể phát triển. Điều này không chỉ cho phép chúng tôi giữ chân các giáo viên lành nghề trong lĩnh vực này, mà còn nâng cao chất lượng giáo dục tổng thể cho học sinh của chúng tôi. Tôi nghĩ mục tiêu của tôi là để lại tác động lâu dài và tích cực đến lĩnh vực giáo dục bằng cách nuôi dưỡng một nền văn hóa xuất sắc thông qua những nỗ lực hợp tác. Tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể mở đường cho một tương lai tươi sáng hơn, nơi mọi người đều được tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao và mọi nhà giáo dục đều được trao quyền để phát huy hết tiềm năng của mình.
Thanks a lot for joining our program today and share your journey to become an educator. Thanks, cô Trân.
You're welcome. Thank you, Olivia.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.